Phật
Pháp
ứng dụng.
Cùng toàn thể quý Phật tử khởi tâm niệm Phật cầu gia hộ. Tôn đức thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, ngưỡng bái bạch hòa thượng viện chủ chùa Cánh Quang cùng toàn thể chư thượng tọa đại đức tăng, những hành giả an cư tại chùa Cánh Quang. Trước hết xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong thường trực ban trị sự, hòa thượng viện chủ và toàn thể chư đại đức tăng đã tạo nhân duyên cho chúng con trở về đây có buổi tiếp chuyện với Phật tử. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi có nhân duyên lành để trở về đây tiếp chuyện với các Phật tử. Thì nhân vào thềm mùa Vu Lan tháng hội, xin kính chúc toàn thể quý địa vị hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc trong tình hiếu thảo cha mẹ và toàn thể thân bằng quyến thuộc trong gia đình. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ là tại Cánh Quang là lần đầu tiên chúng tôi được đến nơi này, và các vị thì chắc cũng biết trực tiếp và gián tiếp qua những băng đĩa trong thời gian qua. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị, mặc dầu có thể tôi là lạ với các vị, nhưng mà tôi không dám võ đoán lắm, chứ thấy hình như là các vị quen với tôi à, thấy không? Hình như nhìn gương mặt ai cũng rạng rỡ, cũng thấy là như nó có một quen biết từ vô lượng kiếp hay sao. Đó cũng là cái nhân duyên quyến thuộc nhiều đời của chúng tôi và các vị. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài, đó là tu là cội phúc. Còn cái giới hậu đó thì trong từng phần chúng ta giải quyết sao. Giới hậu là gì? Hả? Tình là dây quan, để các vị tự giải lấy đi. Xin thưa với các vị, đó là một câu rất là hay. Một câu rất là hay. Tất cả chúng ta ai cũng đều biết cái mảng văn hầu lớn này, đó là Đại Thi Hào Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều. Và nếu chúng ta đã từng đọc qua, chúng ta đều có cái cảm giác mang máng về câu này. Chúng ta mang máng qua cái câu là lúc mà Ni sư giác duyên vớt được Thí Kiều, sau khi Thí Kiều tự vận vớt được Thí Kiều rồi, Thí Kiều mới kể lại tại sao mà đem đến sự tự vận với cái sông Thiền Đường như thế này. Và trong cái lời dạy của Ni sư giác viên đó thì có một cái câu là có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Và hôm nay chúng tôi cùng với các vị giải quyết một cái câu của một người tu hành nói về vấn đề này. Và mình nghĩ rằng thời đại của chúng ta có ứng dụng câu này còn có kết quả hay không, thì xin thưa với các vị chúng ta cùng bàn thảo. Mặc dầu khi nói đến cái chữ tu là cội phúc và ai cũng nghĩ tu là điều tốt, nhưng mà tôi không biết tốt hay không, mà có nhiều người nhìn tôi nói thấy thầy đi tu tội nghiệp quá. Tôi không biết tội nghiệp gì, tôi nhìn lại tôi cũng thấy đâu gì đáng thương lắm đâu, sao nói tội nghiệp. Mình nghe tu là tội phúc, tu là hạnh phúc, mà sao người ta nhìn mình ta nói tội nghiệp. Các vị thấy tôi có sầu não lắm không? Ủa sao vậy? Vậy sao người ta tội nghiệp nhiều thế? Thật ra với các vị, tôi nghĩ là mình chọn đúng con đường. Tại vì tôi thấy rằng á, mình không đủ sức để trả dai những món nợ của cuộc đời, thành ra mình trốn vô chùa là chắc ăn nhất. Tôi nói tam thập lục kế là gì? Đào tẩu di thượng. 36 kế là trốn là thượng sách. Tôi không biết trốn đâu, tôi trốn vô chùa. Bởi vì tôi nghĩ mình phước mỏng nghiệp dày, con người cứ bệnh tật liên miên và nhiều điều khốn khổ khác. Nhưng mà nếu mình tiếp tục vay mượn với cuộc đời nữa thì mình sợ nghiệp mình càng dày, mình mệt mỏi và trả không nổi. Thành ra vì chỗ đó cho nên chúng tôi nghĩ đối riêng tôi, cửa chùa là nơi an ổn và hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Còn hạnh phúc với các vị hay không thì tùy mỗi người. Mặc dầu chúng tôi thấy là như vậy, nhưng mà về mặt khách quan không hẳn ai cũng nhìn như vậy đâu các vị. Tôi nhớ ở trong một cái Tuồng Lan và Điệp, nó có một câu lúc mà Điệp đi đến tìm Lan, đi đến tìm cái, có một cái đoạn hát đó là: phơi phới tuổi xuân đời còn đầy hoa mộng, sao vội phát áo áo nâu sòng cho uổng phí một thời thơm. Tôi nghe tới đó tôi nói bộ đi tu hôi lắm à. Tôi nhớ Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú có một câu là: hương thơm hoa quý thua xa, hương người đức hạnh trang hòa khắp nơi, xông lên mãi tận chư thiên, tỏa ra ngang ngát khắp miền trời cao. Và theo câu ngôn vần của nó là: trong các loài hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa và la hay hoa mạc lợi, đều không thể bay ngược gió. Chỉ có hương thơm của người đức hạnh tuy ngược gió vẫn bay khắp muôn phương. Như vậy đối với quan điểm này, chúng ta thấy rằng có phải là uổng phí thời thơm hay không thì vấn đề đó là tùy cái nguyện vọng ban đầu của người bước vào chùa, chứ không phải là chỉ cho những người đi tu là như vậy. Bởi vì người này trốn chạy một thực tế mà người này không chấp nhận được, cho nên không còn chỗ nào chạy, chạy vào cửa thiền, nghĩ rằng trong những tháng ngày ở cửa thiền giải quyết được cho mình chôn vùi bằng những tháng ngày cuối cùng còn lại để có thể mình phôi pha đi những cái vết thương về cái tình cảm của mình hay không. Vì vậy cho nên cái điều đó người ta nghe qua người ta cảm thấy rằng đời tu nó có một cái gì đó bi đát, cái gì đó giống như là yếm thế. Nhưng đó là vấn đề của cải lương, của vấn đề thơ văn, còn thực tế nó khác xa lắm đó tất cả các vị. Tôi đọc trong một cái tác phẩm của Hàn Mạc Tử về tập thơ của Hàn Mạc Tử. Ở trong đó tôi thấy Hàn Mạc Tử có nêu lên một cái câu, trong đó có một bài thơ rất dài nói về cửa thiền của những người nữ tu. Thì trong đó có một cái câu là: rừng thiền thấp thoáng dạng quần thoa, khuê cát trăm anh cũng rứa a, mùi tục chưa chi mà lại chán, tuổi đời mới thế đã lo xa. Toàn là những cái câu đó. Tôi thấy rằng hồi lúc tôi học những cái giai đoạn văn học, tôi thấy những cái này tôi có một cái gì đó tôi không hài lòng lắm. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng không trách, bởi vì Hàn Mạc Tử là người của con chiên của Thiên Chúa giáo. Anh chưa có được học về giáo lý vô thường, Chúa chưa có dạy anh điều đó, cho nên ông không hiểu được vô thường. Và vì vậy anh đã mua bảo hiểm với thiên đàng rồi, anh nghĩ rằng một ngày nào đó thì có thể nào đi anh cũng được về thiên đàng, cho nên anh rất là tự tin về những điều phát biểu của mình. Nhưng mà trớ trêu thay, các vị biết Hàn Mạc Tử qua đời độ tuổi nào? Tôi nhớ không lầm là khoảng 27-28 tuổi thôi. Dường như là Hàn Mạc Tử chết vào lúc anh 28 tuổi. Cho nên tôi mới thấy cái câu anh tự nói và tự chứng minh được cuộc đời của mình, tự phủ phàng với chính bản thân anh luôn là: mùi tục chưa chi mà lại chán, cuộc đời mới thế đã lo xa. Nếu không lo xa thì chính bản thân anh có xa không? Như vậy đối với vô thường của đạo Phật, Đức Phật đã dạy và tất cả chư tổ đã dạy: mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phòng đa thị thiếu niên nhân. Chớ bảo để già tu kẻo muộn, mồ quan lắm tuổi kẻ xuân sanh. Chính cái chỗ đó cho nên học thuyết vô thường của Đức Phật đã giúp cho chúng ta nhận thức được điều đó rất là rõ ràng. Và chúng ta mới thấy rằng, tôi khẳng định một điều: không có tu, sống trên cuộc đời này không có hạnh phúc. Ở đây tôi muốn nói hạnh phúc chung, chứ không phải là riêng về Phật Pháp. Nếu các vị là người đời, các vị không có vận dụng tu, các vị không có hạnh phúc và mọi lĩnh vực luôn, chứ không riêng gì lĩnh vực nhà tu. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn đưa đến các vị với một đề tài là: tu là cội phúc. Ở chỗ là tu không phải là để dành riêng cho những tu sĩ như thế này, không phải dành riêng cho các ni cô như thế này, hay là không phải dành riêng cho tất cả các người Phật tử trong đạo tràng Pháp Hoa như thế này, mà chữ tu nó có tính cách là phổ biến tất cả. Nếu ai muốn mưu cầu hạnh phúc và mong được mình có hạnh phúc thì điều này phải để ý. Bởi vì có những lúc chúng ta đi mưu cầu hạnh phúc mà suốt cuộc đời không bao giờ có hạnh phúc, bởi vì chúng ta chưa nhận thức được hạnh phúc thực của mình là gì. Vì vậy cho nên ở đây cái chữ tu nó không màng tính cách là phải cạo đầu vô chùa, phải trốn tránh với thực tế, phải trở thành một tu sĩ, Ở đây chữ tu nó không mang nghĩa đó. Ở chữ tu nó mang cái ý nghĩa là, ở đây tôi muốn nói là tu nó có cái ý nghĩa riêng của nó, và ý nghĩa này chỉ chung cho tất cả mọi người chúng ta. Về mặt căn bản của cái từ tu thì xưa nay chúng ta hay nghe dịch là tu là có nghĩa là sửa. Nhưng mà cái từ đó là từ hình tượng quá, nó không có thích hợp với vấn đề chuyển hóa của tâm linh. Cái này nó không mang tính cách sửa như một cái bộ ốc của một chiếc xe, hay là nó muốn bắt câm của một chiếc xe, hay là dặn từng con ốc, hay là sửa từng cái gì của một căn nhà vân vân. Mà ý nghĩa của chữ tu nó mang tính cách là vài ý nghĩa mà tôi muốn giới thiệu với các vị về chữ tu này. Tu có nghĩa là làm mới lại một cái gì đó. Làm mới này mang tính cách tích cực hơn thì chúng ta gọi là tu. Tu nó mang tính cách là cải cách lại, cải thiện lại. Từ một con người chúng ta làm nhiều điều không được tốt, chúng ta cải thiện lại để trở nên một con người tốt. Cái cải thiện nó gọi là gì? Cái cải thiện nó gọi là tu. Tu cũng có nghĩa là chuyển hóa. Về mặt nhận thức, về mặt tư duy, về mặt phiền não của nghiệp tham sân si, chúng ta chuyển hóa lại tất cả những ý niệm thấp kém, đê hèn, tham sân si đó. Chúng ta chuyển hóa ý niệm đó gọi là tu. Như vậy chữ tu ở đây nó mang tính cách là chuyển hóa, làm mới, cải cách, thay đổi, để một cái xấu, một cái dở, một cái tệ được tốt đẹp hơn, được thành công hơn, được viên mãn hơn. Cái đó chúng ta gọi là tu. Chúng ta phải nghĩ nghĩa rộng vậy. Chứ đôi khi nghe nhắc đến chữ tu cái ta chỉ tự nhiên chúng ta nhớ chùa. Mình nói chữ tu cái chúng ta nhớ chùa. Đâu phải vậy các vị. Đâu phải chữ tu là phải nhớ đến chùa. Chỉ có chùa mới tốt thôi, còn tất cả mọi người không ai muốn tốt hả? Hay là chùa là các thầy mới có hạnh phúc, các vị không cần hạnh phúc sao? Ở đây nó chỉ cho tất cả mọi cái nguồn vui của con người tìm cầu trên cái con đường thánh thiện đó, và cải tạo để một cái xã hội có trật tự, đạo đức và tốt đẹp hơn nhiều mặt. Chúng ta sẽ vận dụng chữ tu một cách phổ biến như vậy. Xin thưa với các vị, hạnh phúc trong cuộc đời nếu chúng ta không có chữ tu, chúng ta đi tìm hạnh phúc suốt cuộc đời không bao giờ hoàn thiện được chữ tu. Nhất là trong tình cảm, tình là dây quan đó, chúng ta cũng không bao giờ hoàn thiện được. Có một nhà danh ngân, ông ta định nghĩa, ông ta nói một câu như thế này: tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn, và kết thúc bằng những giọt nước mắt. Công nhận là tôi đọc cái câu này tôi thấy nó hơi lý thú một chút. Thật ra là tôi không biết có phải là hầu hết hay không, nhưng mà tôi nghe dường như tiếng thúc thích nhiều quá khi mà chúng ta đổ vỡ về tình cảm, vỡ mộng về thần tượng. Và khi tất cả những gì nó không giống như ban đầu chúng ta suy nghĩ, thì lúc đó chúng ta mới có cái kết thúc là những giọt nước mắt. Xin thưa với các vị, chúng ta vì thiếu đi cái vấn đề chữ tu ở trong này, tức là thiếu đi sáng suốt, thiếu đi làm chủ bản thân, thiếu đi sự suy tư sâu sắc, cho nên đôi khi chúng ta bị hào nhoáng của một tình cảm bởi chúng ta còn non trẻ trong tư duy, rồi nó mới dẫn đến đó là một kết thúc bằng nước mắt. Nhưng mà nếu có tu thì nó không có cái xảy ra những vấn đề đáng tiếc như thế này. Nhưng mà thật sự bản chất của tình cảm, những thú vui trong cuộc đời, tất cả nó đều vô thường tạm bợ. Nếu các vị có tu, các vị có thể kéo dài ở một mức độ nào đó do các vị có sống và chuyển hóa nó. Còn bằng không, tất cả chúng ta khi va chạm tới, chúng ta sẽ dễ dàng đổ vỡ. Cho nên có một người nói rằng á, tình cảm nhìn xa như một cái viên kim cương, nhưng mà đến gần á, nó như bong bóng nước, đụng là vỡ liền. Các vị có thử đụng vỡ lần nào chưa? Ở đây có ai vỡ bong bóng nước chưa? Cho nên đó là cái câu mà ta nói là tình chỉ đẹp khi tình gian dở, đời mất vui khi đã dẹn câu thề. Thấy thì dường như ăn ngon lắm nhưng mà nước không có trôi các vị. Chúng ta lúc nào cũng tưởng tượng như vậy. Nhưng mà khi các vị có tu, các vị sẽ cảm thấy điều này hay hơn nhiều. Cho nên trong đạo Phật nó có điều này rất hay các vị. Tôi có nói với trong một vài đoạn nào đó, và có thể tiếp diễn riêng, tôi nói là ngũ dục trong cuộc đời nó là một nhu cầu chứ không phải là cái hưởng thụ. Nếu chúng ta tìm hưởng thụ dựa trên ngũ dục thì chúng ta sẽ suốt đời khổ đau mãi với nó hoài, không bao giờ có hạnh phúc được với những mong muốn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta xem nó là một nhu cầu của cuộc đời, là một thẩm mỹ, là một bản chất tình cảm, là một nhu cầu của sự sống, chúng ta sẽ an lành. Ngũ dục gồm gì? Một là tài, tiền bạc vật chất. Hai là sắc, tức là những cái sắc đẹp bao gồm đối với đối tượng của con người nam và nữ sắc luôn. Và tất cả các hình sắc này đều là tính thẩm mỹ của cuộc đời. Tài sắc, danh thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Đây là năm điều mà chúng tôi có thể là cho nó là một nhu cầu của con người. Và một con người trên cuộc đời này không thể thiếu năm điều này. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng năm điều này như một điều để hưởng thụ thì chúng ta đau khổ với nó đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng như là một phương tiện, là một nhu cầu của cuộc sống, chúng ta sẽ có hạnh phúc từ đây. Và các vị thấy rằng trong điều này chúng tôi sẽ triển khai từng lần để các vị thấy là khi nào nó là một nhu cầu và khi nào nó trở thành hưởng thụ. Và nhu cầu thì hạnh phúc, mà hưởng thụ sẽ đau khổ. Cho nên nó có một cái quyển sách, có một tác giả nói như thế này: những dục vọng trong cuộc đời là không cùng tận. Nó cũng giống như đồng tiền cho những người ăn mày, giúp gã sống hôm nay để kéo dài đau khổ hắn ngày mai. Như vậy ở câu này chúng ta thấy rất là thực mà rất là sâu sắc. Nếu chúng ta xem như là một nhu cầu thì chúng ta không phải là một người ăn mày để gian sinh, để kéo dài sự đau khổ của chúng ta. Nhưng mà nếu một người khác cầu dục vọng thì các vị biết rằng bản chất của ngũ dục không bao giờ có bến dừng của nó. Mà nếu chúng ta không biết dừng trong một cái tư duy tốt, thánh thiện, thì chúng ta sẽ lao đầu vào trong những cái điều này là tự chúng ta đài đọa và làm khổ chúng ta. Và các vị nên nhớ trong cuộc đời, khi đói á, ăn cái gì nó cũng ngon. Nhưng mà khi no á, ăn cao lương mỹ vị cũng vẫn thấy không có cái ý nghĩa gì. Vì vậy trong cuộc đời, nếu chúng ta không có suy tư sâu sắc để nhìn lại tất cả những điều này thì tất cả chúng ta sẽ trở thành một cái nạn nhân của những cái khát vọng của chúng ta. Và thật sự các vị, trên cuộc đời này rất nhiều người trở thành một nhà nạn nhân vô tình cho những cái khát vọng của chúng ta. Nhiều mặt, tài, sắc, danh, thực và thùy, không riêng một lãnh vực nào cả. Cả năm lãnh vực này đều có những người là nạn nhân và đau khổ, nhưng mà vì thiếu chánh niệm, thiếu suy tư cho nên không biết đưa mình thoát ra khỏi những cạm bẫy này. Xin thưa với các vị, mọi thú vui trên cuộc đời này nó đều vô thường cả. Nó đều vô thường cả. Và sau những thú vui mà nếu thú vui này không được thánh thiện đều đem đến sự hậu quả đau khổ cho chúng ta cả. Tôi đạm đưa ra những cái thú tiêu khiển, những cái thú vui mà trong đời chúng ta cảm thấy rằng sao nó là hậu quả cho một vài cái các vị thấy. Một là rượu chè, hai là bài bạc, ba là ma túy, bốn là tình dục. Bốn thứ này nếu chúng ta không phải là một nhu cầu chính đáng mà chúng ta thuộc về dạng tìm thú vui thì tất cả những cái này nó sẽ là những cái làm chúng ta đau khổ nhất trong cuộc đời. Tất cả những cái này, nhưng mà các vị thấy trong nhất thời, trong lúc chúng ta chưa làm chủ được bản thân, chúng ta thấy nó có một cái gì rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái hấp dẫn đó nó có phải là vô thường hay không, hay là nó có tính cách là đó là cái cạm bẫy để đưa chúng ta vào đau khổ, mỗi người phải nhớ. Chúng ta bị nó dẫn dắt một cách rất êm đềm. Thật sự rượu chè cũng là những cái thú vui của các vị, nó cũng là một cái gì đó giải trí. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó trở nên cái sự đài đọa, và chúng ta biến nên trở thành một cái người kẻ say rượu, kẻ nghiện rượu, và chúng ta sẽ làm đau khổ cho một gia đình. Chúng ta sẽ trở nên một cái người vô tích sự trong cuộc sống này khi chúng ta là người nghiện. Rượu chè bài bạc cũng thế. Khi rơi vào con bài, có nhiều người tâm sự. Tôi có nhận được một cái lời nói chuyện của một cái cô này ở bên Pháp. Cô này chỉ có 26 tuổi thôi các vị. Cổ điện với tôi và cổ nói chuyện rất là lâu khi tôi còn ở tại Ấn Độ. Cổ nói: thưa thầy, nhờ nghe những bài giảng của thầy mà con đã vượt thoát ra khỏi một cái cạm bẫy vô cùng nguy hiểm, đó là con mê bài. Cô này có một gia đình từ năm 19 tuổi, nhưng mà từ năm 19 tuổi đến 26 tuổi kéo dài cho một cái cuộc sống bài bạc không. Cổ đánh casino, các vị biết ở tại phương Tây là tự do mà, ai có tiền cứ việc vô, không có ai cấm, ai bắt, ai ở tù gì cả, thoải mái. Và cô này cũng nói: con không biết một ma lực gì, con đã làm gia đình đau khổ, bên mẹ con, bên cha con, bên chồng, bên này bên kia đều can thiệp rầy la vào rất đau khổ về con. Và tiền bạc bao nhiêu con đều dung vào cơn bài cả. Mặc dù cô này sở dĩ được chồng bảo hộ là vì cô xinh, cô rất là đẹp, nhưng mà cô có cái này. Vì vậy cho nên cô đã nói rằng khi cô tỉnh ra được, cô đã thấy cô quá hối hận và ăn năn. Cô đã làm đau khổ gia đình trong mấy năm qua bởi cái vấn đề mê bài bạc của cô. Nhờ cô tỉnh lại, cô mới biết rằng mình đã lún vào tội lỗi, mình đã lún vào sai lầm, và mình đã làm cho cả gia đình đôi bên đau khổ bởi cái sự tiêu khiển, bởi cái sự ích kỷ, bởi sự ham mê riêng của chính bản thân mình, những ham mê không chính đáng như vậy. Và cô nói khi tỉnh ra được rồi, cô mới thấy rằng nhìn lại cả một cuộc đời mình nó sai lầm, và cô đã khắc phục trở lại. Và cô liên hệ là cô nói là cô muốn tìm tất cả những bài giảng của tôi để cô muốn nghe thêm, để khích lệ ủng hộ, để cô quyết hoàn thiện và lặp lại cuộc đời của mình để không lún vào tội lỗi nữa. Đây là điều như thế. Đó là điều bài bạc đó. Các vị thấy nó là một cái rất là bình thường, nhưng mà chúng ta thấy rằng nó làm chúng ta đau khổ không đơn giản đâu. Những cái thú vui mà nguy hiểm vô cùng. Có một gia đình nọ, cô này đến với tôi là năm nay cổ khoảng 40 mấy tuổi. Cổ vừa ly dị với một gia đình trong nước mắt. Nhưng mà cổ nói rằng một khi con đã quyết là con không bao giờ thay đổi. Gia đình cổ, cổ sống với chồng là hơn 20 năm. Và từ khi cổ biết rằng chồng cổ là ngoại tình với một người đó cổ biết, nhưng mà vì quá thương chồng, cổ nói là suốt cuộc đời con làm vợ con chưa bao giờ sai lầm một điều gì. Con chưa bao giờ biết cãi ảnh một bất cứ một lời nào trong bất cứ mọi thứ. Nhưng khi con biết ảnh điều đó, con cũng không bao giờ trách ảnh, mà con chỉ khuyên thôi. Rồi cuối cùng vì quá thương ảnh cho nên con đến con gặp cái người đó đó, con thương lượng hãy hoàn lương làm ăn như bao nhiêu người khác, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, con sẽ chịu cho khoảng 30 cây vàng để mà làm ăn như bao nhiêu người khác, đừng làm đau khổ như vậy. Nói ra như vậy có nghĩa là chứng tỏ rằng cổ quá thương chồng. Cổ quá thương chồng, nhưng mà chồng không ủng hộ cổ chuyện đó. Và cô kia thì lưỡng lự, tiền cũng muốn nhận mà tình không muốn bỏ. Cho nên cổ nói rằng dứt phát cổ không thể sống như vậy được. Cổ là người danh chánh ngôn thuận đàng hoàng, cổ không thể sống như một cái người mà sống hờ, mà gian sinh như vậy. Và thương lượng không được, cuối cùng rất là thời gian rất là dài như vậy, cuối cùng cổ quyết định ra tòa ly dị. Cổ rất là đau khổ về chuyện này, nhưng mà cổ nói rằng một khi con đã quyết mà con chỉ có một suy nghĩ một điều là thà người ta lỗi chứ đừng để con lỗi. Người ta lỗi mà đi đến điều này con cảm thấy không ân hận, nhưng nếu con lỗi con không làm được điều này. Cho nên cổ là người khi mà cổ rứt ra khỏi được một tình cảm này rồi, cổ trở nên một con người sống thoải mái và cổ không còn bao giờ bận tâm đến điều này. Dầu sau đó chồng cổ trở nên một con người rất là khổ về việc này, hối hận cho mình đã bỏ rơi một viên ngọc quý, một người vợ tốt đẹp và thủy chung như vậy, năn nỉ cách mấy không bao giờ trở về. Cổ nói là một khi trước đó cổ đã thương lượng rồi mà không chấp nhận thì bây giờ cổ đã quyết rồi thì đừng mong mà năn nỉ như thế. Như vậy thì các vị thấy rằng trong những cái thú vui đó mà nếu không khéo chúng ta làm đổ vỡ gia đình, chúng ta mất đi một người thân lý tưởng của đời chúng ta. Thật ra với các vị muốn tìm được một người đó, tôi nghĩ xã hội rất là nhiều, nhưng mà không hẳn là lúc nào chúng ta cũng may mắn để tìm được những người như vậy đâu. Và ngược lại cũng thế. Cho nên ở đây chúng ta nếu chúng ta có tu học một chút thì cuộc đời bản chất là đau khổ, nhưng chúng ta sẽ được tìm được nguồn vui, nguồn an ủi, mặc dầu vô thường nhưng vẫn có một cái gì đã an ủi với cuộc đời chúng ta một cách rất là tốt đẹp đó, các vị. Cho nên từ những chỗ đó chúng tôi mới thấy rằng tu học là một điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Nếu mà chúng ta không có sự tu học tích cực thì chúng ta không làm được hạnh phúc cho mình đâu, các vị. Văn học Victor Hugo có nói một câu như thế này: người ta cần đi vì tiêu khiển, người ta cần trở về vì tìm hạnh phúc. Tôi hoàn toàn đồng tình với điều này, nhưng mà không có hẳn là phải thông cảm mọi thứ như vậy. Thật ra có một số người đi ra ngoài tìm những thú vui bên ngoài cái tổ ấm của mình, không hẳn là không thương vợ và không thương chồng. Dĩ nhiên rất thương, nhưng mà đó là một cái dạng con người đôi khi là tiêu khiển ích kỷ. Nhưng mà không có nghĩa là đồng tình. Nếu điều đó chúng ta có một cái sự thủy chung và hiểu biết thì chúng ta không thể làm những điều như thế này. Và tôi nói thật với các vị, tiêu khiển tiêu cực nào cũng đem đến một hậu quả vô cùng hệ trọng cho chúng ta, có thể phá vỡ một nền đạo đức, có thể là làm tan hoại một gia đình, có thể làm đau khổ suốt đời của chúng ta. Nhưng mà vì chúng ta không làm chủ được mình, không kiềm chế được cái tánh tiêu khiển ích kỷ cá nhân của mình, mà chúng ta đã lao vào trong nó. Khi rơi vào trong cạm bẫy, trong đau khổ, trong đổ vỡ, lúc đó chúng ta mới tỉnh mộng, tất cả mọi việc đã muộn màng rồi các vị, đã muộn màng rồi. Vì vậy cái tính chất tu học ở đây sâu sắc lắm. Đừng nghĩ là tu phải vô chùa, tu phải trở thành một tu sĩ. Cái đó là của mười mấy hai chục năm, ba bốn chục năm về trước rồi. Còn bây giờ chữ tu nó không có giới hạn nữa. Chữ tu là một nhu cầu của con người đang tìm cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Là ai cũng thế, là ai cũng thế, chứ không phải là tu sĩ. Tu sĩ mang cái nghĩa hạnh phúc khác, các vị mang nghĩa hạnh phúc khác, nhưng mà tất cả chúng ta đều có ước mơ như vậy cả. Không ai muốn mình bị đày đọa khổ đau cả. Các vị biết tại sao tôi nói là tiêu khiển mà tiêu cực luôn luôn lúc nào nó cũng đem đến một hậu quả đắng cay chua chát, có những khi nó phá vỡ cả đạo đức lương lý. Cái việc này tôi đã đọc được trong là phóng sự xã hội trước khi tôi đi du học cách nay vài năm. Câu chuyện này của một cậu thanh niên vào mùa Vu Lan tháng 7, mọi người thấy rằng một anh thanh niên đang thành tâm trước bàn Phật để cầu nguyện. Và khi hỏi được là anh làm gì và anh nói trong nước mắt là cầu nguyện cho mẹ được siêu thăng. Khi nghe câu đó người ta có tưởng tượng rằng anh này là một người con trai hiếu thảo. Nhưng mà không đó, đó là lời hối hận của một người con trai chứ không phải là xuất phát từ một đứa con hiếu thảo. Xưa kia anh là một cậu học trò ngoan, sống được cái sự nuôi của mẹ. Mẹ là người làm buôn bán nhỏ thôi, nhưng mà cũng đủ để nuôi cho anh này ăn học khi anh còn là tuổi vị thành niên cho đến lúc mà trưởng thành. Anh này rơi vào trong một cái là bị bạn bè mê hoặc bởi ma túy. Thì lúc đầu mẹ không có biết, nhưng mà cuối cùng rằng những tiền bạc thất thoát hoài không biết bất cứ lý do gì. Và cuối cùng phát hiện được rằng con mình vì ma túy cho nên nó đã tìm cách nó gạt mình, nó đóng tiền này, nó đòi học tiền kia, nó làm tiền nọ, mà bà cho riết bà chịu đời không có nổi. Nhưng mà cuối cùng tất cả những đồng tiền đó nó lao vào trong ma túy các vị. Tiền ma túy mà bao nhiêu cho nó đủ. Cuối cùng rồi anh không còn gạt được mẹ bằng là học cái này học cái nọ nữa, cái anh mới đi ăn cắp. Anh đi ăn cắp rồi á thì gia đình bắt đầu á tiền bạc thất thoát, tại vì gia đình cũng không phải là giàu có lắm, buôn bán để mà có nhu cầu sinh sống trong gia đình thôi. Thì anh ăn cắp hết cái này rồi bắt đầu anh ăn cắp những cái gì có giá trị trong nhà anh bán. Bà mẹ ăn trộm ở ngoài thì ngăn được, chứ ăn trộm mà con ở trong nhà thì không cách nào các vị. Cuối cùng rồi á không còn cái gì nữa bà. Nói chung là cái câu chuyện rất là chi tiết, nhưng tôi muốn nói một cách gión gọn thôi các vị. Khi anh ăn cắp rồi á, anh bán hết tất cả những gì trong gia đình có thể bán được rồi.
Bà mẹ đau khổ bằng
mọi cách gì cũng không thể cắt được. Và trải qua nhiều lần đưa anh vào trong trường cai nghiện, nhưng cuối cùng rồi anh cũng trở về và anh lặp lại chuyện đó nữa. Thì cái việc nó kéo dài đến một độ cuối cùng mẹ mình không còn cái gì nữa, chỉ còn sợi dây chuyền trên cần cổ thôi. Thì hôm đó anh đi với một cái người bạn khác của anh ta. Và anh không còn, anh mượn cái sợi dây chuyền này nhiều lần mà mẹ không có cho. Và ngày hôm đó anh quyết lòng là anh giật được sợi dây chuyền này mới thôi. Ý là để giật để tiêu khiển cho cái ma túy, chứ không phải là anh có ác tâm với mẹ. Nhưng mà vì lúc anh giật đó, mẹ anh té đập đầu xuống đi. Và vì anh sợ mẹ hay là sợ này kia hoặc là sợ đòi lại, cho nên anh thấy mẹ té nhưng vẫn cầm sợi dây chuyền và đi mất đi, và cuối cùng đi hút. Hai ngày sau anh quay trở về thì thấy trước nhà không phải là nhà bình thường mà đang làm tang lễ. Đó là bà mẹ sau khi té chấn thương sọ não và chết đi. Thì mọi người đang trợ giúp ở tại nhà. Và anh không thể tưởng tượng được rằng chính cái việc làm đó, anh không nghĩ là anh hại mẹ phải chết, không có ý đó. Chỉ anh chỉ nghĩ rằng anh làm để anh tiêu khiển, bởi vì cái cơn ghiền nó sai sử anh quá mà. Nhưng mà khi quay trở về rồi, anh đã bằng những sự tiêu khiển của anh đã vô tình giết đi một người mẹ của mình như vậy. Và từ cái đó đó, từ một cái chấn động về cái chết của người mẹ, anh mới bàng hoàng lại tất cả. Và anh ngồi anh suy tư lại từ khi anh bắt đầu lớn lên, rồi anh làm khổ mẹ bằng những giai đoạn anh rơi vào ma túy như thế này. Và từ đó anh ngồi anh tỉnh lại, anh tỉnh từng chút và anh quyết lòng với cuộc đời là anh cai nghiện, anh tự cai, không cần ai khuyên, không cần ai bảo, cũng không cần trường lớp. Và anh đã trở nên con người không còn nghiện nữa, nhưng mà muộn màng rồi. Sự cai của anh nó đổi lấy bằng sinh mạng của một người mẹ. Đó là một trọng tội, là một vi phạm đạo đức mà trên cuộc đời này tôi không biết rằng bao giờ anh mới gỡ được hết mặc cảm tội lỗi về việc làm này. Như vậy sự thành tâm của anh, thành tâm đó mang tính cách là hối hận vì đã làm sai, chứ không phải xuất phát từ sự hiếu thảo. Nhưng dầu sao đi nữa, tiềm ẩn trong con người anh cũng là một người tốt. Giống như một câu của một cái nhà mà đạo đức học Trung Quốc, tôi không nhớ cái vị nào, đó là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tôi không đồng tình trọn vẹn, nhưng mà ở một mặt nào đó, từ đáy lòng của chúng ta, từ thâm sâu trong lòng chúng ta là có tánh thiện, có tình cảm, có yêu thương, có hiểu biết, có chia sẻ. Còn biểu hiện ra bên ngoài chỉ là đối đáp với cuộc sống thôi, chứ thật sự tự đáy lòng của chúng ta, tình cảm của một con người, trái tim của một con người dạt dào, bao dung, bao la, rộng lớn lắm các vị. Nhưng mà chẳng qua chưa có cơ hội để cởi mở cõi lòng của chúng ta. Như vậy những biến cố của cuộc đời làm chúng ta nhận thức rõ hơn về mình, và lúc đó chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn. Nhưng mà nếu chúng ta có tu thì chúng ta nhìn trước khi sự việc xảy ra, chứ không phải đợi sau khi xảy ra rồi chúng ta nhìn bằng sự hối hận. Đó là muộn màng, chúng ta trả một cái giá quá đắt cho những thú tiêu khiển phi lý của mình. Ở đây các vị phải nắm giữ chỗ này. Cho nên thông thường tôi có chia sẻ với tất cả các Phật tử, tôi nói các Phật tử như thế này: các chúng ta là một người học Phật, chúng ta phải tìm cầu hạnh phúc theo lời Phật dạy thì chúng ta có một cuộc sống bình an và lâu dài. Còn nếu chúng ta mà người mưu cầu hạnh phúc ngoài lời Phật dạy thì thật sự đang lúc đi tìm hạnh phúc đã đau khổ rồi, chứ đừng nói là để có hạnh phúc. Chúng ta đang chạy đua với đau khổ, chúng ta đang chạy đua với ác nghiệp, chúng ta chạy đua với cái này cái kia. Chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta nhìn lại mình thấy rất mệt mỏi, rất đau khổ và rất khó chịu với những gì chúng ta đang tìm cầu hạnh phúc. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao, lỡ lên lưng cọp rồi phải theo cọp. Và đôi khi mọi việc chúng ta thấy lỡ làng rồi, và cuối cùng chúng ta nghĩ rằng nếu quyết lòng hơn nữa trong con đường này chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự có được hay không tôi chưa biết. Nhưng mà bắt đầu chúng ta chạy đi tìm với hạnh phúc là chúng ta đã chạy trên con đường đau khổ rồi. Câu này rất là thấm thía. Không có con đường nào đến hạnh phúc hết, chính hạnh phúc là con đường. Như vậy ở đây tôi nói với một cái việc là không phải là nói mang tính cách chủ quan, mà tôi nói là tìm hạnh phúc theo lời Phật dạy là ngay lúc ta tìm là ta đã có hạnh phúc. Đúng như vậy các vị, đó là con đường, ngay hạnh phúc là con đường. Bởi vì lời Đức Phật dạy chúng ta là sau những hạnh phúc này không phải cạm bẫy, không phải khổ đau, không phải nhân quả. Mặc dầu nó không ồ ạt, nó rất bình thường, rất bình dị, nhưng mà ở một góc độ chúng ta có thể có được một nhu cầu, khả năng, điều kiện tốt để chúng ta vươn mình lên trên cuộc sống này. Nó không ồ ạt như một cái sự tham vọng của cuộc đời, chúng ta phải thấy đó. Nhưng mà cuộc đời thuộc về dạng nếu chúng ta làm bằng cái phi pháp, chúng ta phải phát triển ồ ạt đó, nhưng mà nó sẽ đau khổ đó, nó sẽ sụp đổ đó, nó sẽ hư hoại đó. Và điều này tôi đã giảng trong một cái bài gọi là tầm quan trọng của phước đức. Tôi đã giảng cái này rồi. Tôi có nói một câu là không ai đựng nước đầy hơn cái ly của mình đang có. Đó là vấn đề các vị tìm thêm một cái kiến giải trong một cái bài tầm quan trọng của phước đức. Hôm nay chúng ta xin xoay quanh một cái vấn đề của chuyện tu là cội phúc thôi. Vì vậy cho nên vấn đề tu là điều rất cần thiết. Tôi có nhận được một cái việc làm cũng vui vui, bằng cái việc vui vui thế này. Khi mà tôi du học trở về thì ngày đó có một cái người Phật tử lạ lạ đi đón tôi tại sân bay. Thì qua cuộc trao đổi tôi mới biết cái chuyện là như thế này. Cô này cô nói là cô muốn tìm thầy để quy y, và đồng thời con để trả ơn thầy cứu mạng con. Tôi nói tôi không gặp có làm gì đâu, cứu ai đâu mà nói chuyện cứu mạng. Thì qua cái câu chuyện trao đổi nó là như thế này. Cô này trong một gia đình cổ làm ăn và cổ vỡ nợ, và số nợ này lớn hơn sức cổ, cho nên cuối cùng không biết cách giải quyết và cũng nghĩ đến đường cùng, đó là nguyên sinh, tức là tự tử. Cũng nghĩ đến cái chết, nhưng mà cũng không phải là Phật tử các vị. Cũng không được may mắn để đi chùa như các vị. Cũng không được mặc chiếc áo lam như các vị. Cũng không được sống trong một đoàn thể tập thể như các vị. Vì vậy cho nên không có ai là người chia sẻ, khích lệ và giải quyết cho cổ trong những vấn đề bế tắc này. Cho nên khi mà cổ nghĩ rằng thôi bây giờ mình đi đến chùa, mình có chết thì chắc ít nhiều gì cũng được mấy thầy đã tụng cho mình thời kinh cũng đỡ hơn là mình chết ở nhà. Nghĩ vậy, trước khi chết cũng có một cái suy nghĩ, nghĩ tốt đó chứ. Nhưng mà có liều từ đó giờ không phải Phật tử, cũng không phải đi chùa, cũng chưa đọc kinh sách, cho nên lại trước bằng Phật tính giái mà không biết đường giái, không biết phải giái cái gì để chết. Và vì không biết giái cái gì phải chết cho nên cũng nói vậy thôi, đi mua cuốn kinh ra cho mình coi người ta hướng dẫn giái cái gì. Lúc cổ đi vô trong cái phòng phát hành kinh sách, cổ đi mua cuốn kinh, cổ coi là cái gì để cổ giái. Thì khi đó đó, cổ đi trước khi vô mua kinh đó, cổ đi ngang qua một cái chỗ bán băng đĩa. Và cổ thấy cái tựa của cái đĩa đó là tu là giác ngộ khổ đau. Và cổ thấy cái chữ khổ đau đó đó, cho nên cổ nói vậy thôi mua cái đĩa này về đi rồi mình hả, mình coi xong rồi mình hả chết. Khi cổ về cổ nói là lần đầu tiên trong cuộc đời các vị, cổ mới nghe được Phật pháp, mà cổ nghe cái đĩa đó đi nghe lại 3 lần. Và sau nghe rồi cổ mới quay trở lại ở nơi đó và cổ tìm mua tất cả những đĩa giảng liên quan đến cái người giảng với chủ đề đó. Nhưng mà vì ở đó bán có 5-3 chủ đề thôi, cổ mới tìm, cổ nói vậy nếu mình muốn biết được thầy này, muốn biết được những băng đĩa này thì mình phải quen với các Phật tử mình mới biết được. Vì vậy cuối cùng cổ làm quen với các Phật tử và cổ mới tìm những cái băng đĩa và phân ra, cuối cùng mới liên hệ đến gặp tôi. Thì cổ trải qua một thời gian khoảng 1 tuần, cổ nghe những bài giảng, rồi cổ suy nghĩ lại những cái việc quá khứ của mình, rồi cổ kiểm tra lại từng phần trong những ngày qua. 1 tuần sau cổ thay đổi hoàn toàn trong cái tư duy và cuộc sống của cổ. Cũng là thiếu nợ đó, cũng là vỡ nợ đó, nhưng mà cổ tự tin hơn và cổ nguyện làm lại cuộc đời. Bởi vì ở trong cái bài giảng tu là giác ngộ khổ đau, tôi có nhấn mạnh một cái điểm là chết tự tử không giải quyết được vấn đề. Và sau khi chết mà do tự tử lúc nào cũng xấu hơn lúc thực tại. Bởi vì chúng ta mang một cái tâm niệm phiền não, đau khổ mà tự chết, chứ không phải là sung sướng tự do mà chết. Và tôi nói rằng ở trong đó tôi đưa nhiều phương pháp và tôi có nhấn mạnh rằng nếu khi mình rơi vào trong một hoàn cảnh bế tắc không còn lối thoát thì mình hãy xem như mình đã chết một kiếp rồi. Ngày hôm sau mình là một con người mới để mình tự cứu lấy đời mình và lặp lại cuộc sống này. Đừng đau khổ không giải quyết được vấn đề gì hết. Thì nhiều phương pháp ở trong đó. Thì thật sự cổ tự cứu lấy được cổ. Và chồng cổ cũng đau khổ không khác chi cổ. Nhưng mà thấy một tuần qua sao thấy là bà xã mình có cái gì lạ lạ, nó khác đi, nó cởi mở đi. Thì mới tò mò mới hỏi sao mà anh thấy em từng qua sao có cái gì nó thay đổi khác khác mà em tích cực hơn và em không có đau khổ giống vậy vậy. Thì cô này mới dẫn chồng vào trong phòng. Cô này mới mở cái đĩa tu là giác ngộ khổ đau lên. Và cô mới lấy dưới chân giường lên một nắm thuốc như thế này. Cô nói sinh mạng của em là giữa cái bài pháp này và cái nắm thuốc như thế này. Người chồng cùng với cổ coi xong rồi thì người chồng chỉ nói một câu: nếu em có duyên với Phật pháp để cứu khổ em thì em hãy tự tìm đến, anh cũng đồng tình thôi. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái đó với ý gì? Chúng ta thấy có phải tu là cội phúc không? Tu là cội phúc, đó là sự thật. Cũng là cái cô này, cô nói thầy, nếu con nghe được những bài giảng của thầy cách nay 3 năm, con không ly dị với chồng đâu. Nói câu vậy, cứ nói vì con khó tính thật, con chắc mắc thật, những cái điều vặt vãnh thật. Khi con có nghe Phật pháp rồi con mới thấy rằng những điều đó không đáng để mình phải phá vỡ một hạnh phúc gia đình. Vì vậy cho nên cổ nói rằng nói thì tiếc thôi, nhưng mà cổ nói rằng đó cũng là bài học trong đời của con. Từ những chỗ đó tôi mới thấy rằng đúng là tu là cội phúc chứ. Và muốn tìm hạnh phúc thì có tu chúng ta có những hạnh phúc đích thực hơn các vị. Khi có vị này ở bên Úc về, cổ gặp tôi và cổ nói như thế này: tôi xin cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy nhất là bài giảng giá trị đồng tiền. Bởi vì tôi đã đổ hết toàn bộ tiền bạc của tôi cho một đứa con ma túy. Và tôi lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết chứ không cách nào sống được. Nhưng mà qua những bài giảng của thầy, và trong đó thầy nói rằng của cải là của năm nhà, chỉ cần câu đó thôi tôi tỉnh mộng. Và tôi dứt phát rằng tôi làm lại những gì trong cuộc đời cần làm. Thì ở đây tôi mới thấy được nhu cầu về hạnh phúc của cuộc đời lớn lắm các vị. Nhưng quá chăng rằng mình sống trong đời, mình còn bị phiền não, mình còn bị ràng buộc nhiều thứ, mình chưa đủ sáng suốt để suy tư mọi thứ, để mình tìm cho mình một lối thoát. Vì vậy mình phải cần người khác giúp cho mình thấy được con đường các vị. Các vị không tự thấy không phải là các vị không đủ thông minh để thấy, mà vì mình là người trong cuộc, mình đã bị đanh dây bởi đau khổ, mình đã bị mọi thứ ràng buộc mình, mình không còn đủ tâm lực, trí lực để sáng suốt, để nhận thức, để tìm cho mình một con đường. Có phải vậy không? Như vậy mình đôi khi mình nhờ một lời động viên, một lời an ủi, một lời của một đạo bạn và một lời của một thiện tri thức, chắc chắn rằng các vị sẽ có lối thoát. Thật sự trong thâm tâm tiềm ẩn của các vị đầy đủ tất cả những biện pháp. Các vị có rất nhiều biện pháp, có rất nhiều cách lý giải cho cái vấn đề này. Nhưng mà xin thưa các vị còn thiếu. Đó là thiếu cái gì biết không? Thiếu cái gì? Thiếu động cơ của người đồng tình. Đôi khi mình hiểu như vậy đó, nhưng mà nếu mình trình bày việc đó mà có người đồng tình á, là mình quyết lòng mình chắc chắn làm hơn. Còn vì mình hiểu như vậy mà chưa có ai đồng tình, hoặc chưa ai khích lệ, hoặc chưa ai nói, đôi khi mình không chắc ăn lắm. Có phải không? Đôi khi chúng ta nghĩ ra đó mà không dám làm. Vì vậy có một cái câu danh ngôn rất hay như thế này: khi xin ai một lời khuyên, người ta cần nơi đó sự đồng tình. Đây là cái câu rất là hay. Đôi khi các vị xin người ta lời khuyên, nhưng mà thật sự các vị có lý giải rồi, nhưng mà không dám, không dám quyết định để hành động. Cho nên cần có một cái lời của ai đó động viên, bổ sung, thì mình đủ can đảm và mình quyết lòng mình làm được chuyện này. Có phải vậy không các vị? Đó là sự thật như vậy. Xin thưa với các vị, đó là một sự thật. Tôi chỉ nói giùm người khác thôi, chứ không phải ý của tôi đâu. Cho nên ở trong vấn đề này, chúng ta thấy rằng Phật dạy rất là hay. Phật dạy chúng ta như thế này: có những cái niềm vui mà theo lời Phật dạy chúng ta cần nên ứng dụng. Tôi đã giảng cái điều này trong cái bài giảng lâu rồi, với tựa đề là Phật ngôn trích cứu. Nếu ai đã từng nghe trong MP3 thì các vị nghe được cái này. Nhưng mà tôi muốn làm ra một cái tiêu đề để chia sẻ với các vị. Phật dạy là: gặp bạn lúc đang cần là vui, biết đủ với những gì mình đang có là vui, biết được mình có cận tử nghiệp lành là vui. Và một niềm vui hơn cả là biết rằng mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Đây là bốn điều rất là hay. Đó là điều thật. Gặp bạn lúc đang cần là vui, đúng là sự thật. Nếu chúng ta đừng nghĩ bản thân thì chúng ta lại làm phiền nó hoài cho nó vui với mình không? Thử đi, mới đầu mình lợi ngày đầu, người ta làm gà làm vịt, ta đãi, ta làm tiệc tùng, mình quất chừng ba hôm tôi còn tiệc không? Đó là sự thật các vị. Cho nên á, mình là bạn, mặc dù mình biết rất là thân nhau, nhưng mà các vị nên nhớ, mình hãy chọn mình đến đúng thời. Mình đến đúng thời mình có giá trị lắm. Có những lúc người ta rất mong mình có mặt, có những lúc rất mong mình có hiện hữu, còn có những lúc người ta trông về đâu cho rồi đi, nhưng mà ngại không dám nói ra. Cho nên ở đây Phật dạy: gặp bạn lúc đang cần là vui, để thấy được rằng mình cần nên đúng thời để mình đến với bạn chia sẻ. Mình đừng nên làm phiền bạn mình. Và một người bạn có trí, một người bạn hiểu biết sâu sắc, thì không bao giờ mình làm người khác phải nhàm chán với mình và xem thường mình cả. Và không bao giờ thấy mình là dư thừa, chiếm mất thời gian. Mặc dầu có một danh nhân nói rằng bạn bè là con mọt đục khoét thời gian, nhưng mà có những thời gian rất cần có bạn các vị. Cho nên chúng ta là bạn thân, chúng ta phải cho mình có giá trong cái việc này, là phải đến đúng thời để mình có giá hơn. Đây là các vị nên nhớ. Đôi khi có những lúc bạn bè nó gì khách sáo nó mời mình, chứ chưa chắc gì bằng thiện ý đâu. Không lẽ không mời nó là kỳ? Các vị nên nhớ như vậy. Nhưng mà có người không hiểu được cái điều đó, thấy ta mời cái đi, thấy ta mời cái đến, thấy ta mời đến, Nhiều khi các vị không hiểu trong lòng người ta nghĩ gì đâu, tự suy nghĩ đi. Đó, cho nên chính vào đó mới gặp bạn lúc đang cần là vui đó. Biết đủ với những gì mình đang có là vui, có phải không? Nhất là chúng ta nhớ kỹ, biết đủ với một mái ấm gia đình là vui, nếu tìm thêm một người ngoài gia đình nữa là đau khổ. Cái đó là nói chuyện đặc biệt thôi. Còn quan trọng khác nữa là biết đủ với vật chất, với nhu cầu, với tiền bạc, công ăn việc làm, với tất cả những gì mình đang có. Các vị nên nhớ rằng chúng ta nên hiểu cái khả năng mình như vậy, phước báo mình như vậy, nhân duyên mình như vậy, thì cái hoàn cảnh cuộc sống mình như vậy. Đã hoàn cảnh đó nó như vậy, đừng làm khổ mình bằng những cái tham vọng và khát cầu. Bởi vì các vị có nghĩ cỡ nào các vị cũng không hơn được điều này. Nhưng quan trọng nhất các vị nên hiểu một điều là đừng bỏ phí thời gian, sức khỏe và mọi thứ. Nếu chúng ta còn đủ khả năng để làm vươn lên mà chúng ta không vươn là tại chúng ta. Nhưng mà chúng ta không còn đủ sức để vươn lên nữa thì chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Các vị bằng lòng như vậy, các vị cảm thấy hạnh phúc an lạc. Bởi sao vậy? Các vị có thể sống một ngôi nhà thấp hơn một ngôi nhà lầu, các vị chỉ có một tầng, người ta tới 8 tầng, nhưng mà các vị không có vấn đề gì để các vị phải đau khổ và bận tâm điều này hết á các vị. Tại sao vậy? Anh 8 lần anh cũng sống, tôi 1 tầng tôi cũng sống. Quan trọng nhất là tôi có phải là vay mượn của anh cái gì chưa? Nếu tôi chưa bao giờ vay mượn của anh bất cứ điều gì thì anh cái là anh, tôi là tôi, không có bất cứ vấn đề gì mà tôi phải mặc cảm và bận tâm với chuyện này. Tôi cũng hàng ngày 2 bữa cơm, tôi vẫn đi và làm, vẫn tìm cái cuộc sống của tôi. Đó là chuyện rất là bình thường như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy rằng biết đủ với những gì mình đang có, đây là một cái ý niệm rất quan trọng trong học thuyết của Đức Phật, đó là ý niệm tri túc. Cái quan điểm tri túc của Đạo Phật, nó không mang tính cách là hãy sống một cách bình dị và biết đủ với cái này, không cần cầu tiến. Ai nghĩ vậy là sai. Quan điểm tri túc của Đạo Phật không mang tính cách là không cầu tiến, mà quan điểm của Đạo Phật là hãy cố gắng hết sức mình, khi nào không còn hơn được phải bằng lòng với những gì mình đang có. Đây là cái điều mà trong Phật dạy, chứ không phải là nó là biết đủ là thôi, mặc dù mình còn khả năng hơn nữa mà không cần làm, mặc dù có sức nữa mà không làm, mặc dù khả năng học nữa không làm, nghe lời Phật dạy biết đủ được rồi, thay vì cũng có khả năng học hết lớp 12, học lớp 9 đủ rồi. Các vị phải thấy được vậy. Đó là hiểu sai. Chúng ta hiểu sai rồi chúng ta lấy Phật làm cái bia để biện minh cho mình. Cái vấn đề đó là quan cho Phật lắm. Mai là Phật xi măng không nói được, chứ phải Phật nói được, Phật cũng nói nữa. Xin thưa, đó là sự thật các vị. Cho nên đó là những hạnh phúc rất thực trong cuộc đời. Thêm nữa, Đức Phật dạy rằng biết mình có cận tử nghiệp lành là vui. Điều này rất là quan trọng. Thì việc này chúng ta không cần bàn giải. Để khi nào giảng trong cái đề tài về liên quan đến cận tử nghiệp, chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Ở đây chúng ta chỉ nói như một cách đại khái thôi. Đó là điều hạnh phúc nhất đó các vị. Nếu cận tử nghiệp lành là chắc chắn chúng ta vãng sanh, chắc chắn chúng ta giải thoát, điều này không còn mơ hồ nữa. Thì khi nào chuyên đề về vấn đề cận tử nghiệp, chúng ta sẽ bàn. Và tiếp theo nữa, Đức Phật dạy là và niềm vui và hạnh phúc hơn cả là khi mình tránh xa mọi tội lỗi là nguồn gốc của khổ đau. Đây là câu cuối cùng của Đức Phật dạy. Như vậy, trở lại vấn đề, hạnh phúc theo tinh thần Đức Phật dạy, nó không mang hậu thuẫn gì cả. Nó là một hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc sao nó không mang vấn đề quả báo xấu, không mang tội lỗi, không mang bất cứ những cái gì để làm đau khổ ta kéo theo sau nó. Đây là các vị nên để ý, vô cùng quan trọng. Vì vậy trong vấn đề tu tập của chúng ta, chúng ta thấy rằng trong cái đường đạo tu hành, nó mang cái nghĩa rất là thực, chứ không có gì huyền thoại, không có gì xa xôi. Đạo Phật hôm nay không có xa xôi, và thực tế hơn nữa, Đạo Phật không còn lạ với chúng ta nữa, không còn lạ với mắt mọi người nữa. Những gì nó quá thực, quá xa xôi đó, làm do một thời thôi, do một lý do nào đó của một nền văn hóa, của một biến cố nào đó thôi. Chứ còn thực tế mấy ngàn năm, Đạo Phật vẫn như vậy mà. Đức Phật vẫn đắc đạo tại cõi đời này, các thánh giả vẫn đắc đạo tại cõi đời này, các bậc tổ đức vẫn đắc đạo và sống an lành giữa cõi đời này. Chứ đâu phải là đắc đạo ở cõi nào mới bay xuống đây đâu. Nếu các vị có nào có xem bộ phim Phật Quốc Ký Sự mà tôi đã thực hiện, thì các vị thấy rằng Đức Phật chúng ta rất là thực. Đức Phật cũng vẫn đi chân trần, Đức Phật cũng ôm bát đi khất thực, và Đức Phật vẫn có cuộc sống như chúng ta. Nhưng quá chăng nhất, trong một con người bình thường mà mang một tâm niệm, ý chí và tâm hồn của một con người phi thường. Sự phi thường trong con người thường mới là phi thường. Còn phi thường trong một con người phi thường, bởi vì ông có thần thông, ông thần thánh không có ý nghĩa gì hết. Đây là cái điều chúng ta nên suy nghĩ. Đức Phật là một con người rất thực và có trái tim yêu thương cuộc đời thực, bằng trái tim hiểu biết, bằng trái tim nhịp đập của con tim, bằng dòng máu đỏ đàng hoàng. Chứ không phải là trong ông Phật không có máu, không có tim, không có gan, mà bằng cái vấn đề nói mà ngoài miệng đâu các vị. Các vị tìm hiểu về lịch sử thực của Đức và các vị sẽ thấy điều này. Cho nên ở đây chúng tôi có khẳng định một điều như vậy. Vì vậy tôi mới nói rằng, nếu ai trong cuộc đời này muốn tìm hạnh phúc, muốn xây dựng hạnh phúc mà thiếu đi cái vấn đề tìm hiểu về Phật Pháp, xây dựng theo cái vấn đề con đường của Phật Pháp, thì chúng ta không bao giờ có hạnh phúc và không bao giờ có thể có được hạnh phúc trong tay và thỏa mãn được những gì của mình đang có cả. Để chúng ta thấy sự thực điều này, các vị thấy một cái hình ảnh rất là thực. Tôi nghĩ ở trong hội trường này, tất cả chúng ta ai cũng đều xem qua cái bộ phim Tây Du Ký, có phải vậy không? Nhưng mà có một cái đoạn mà không biết mỗi người nhớ một cách. Có người nhớ Tề Thiên, có người nhớ Tam Tạng, có người nhớ ai không biết. Nhưng mà không biết sao ngộ tôi nhớ Bát Giới nhiều. Xin thưa các vị, trong một cái đoạn mà các vị có nên nhớ là cái đoạn mà lúc mà ba thầy trò Đường Tăng đi vào trong một cái quốc gia của ông Tiên, mà có cái cây nhân sâm. Và cây nhân sâm đó nó có trái nhân sâm như một đứa con nít, có phải vậy không à? Và các vị biết cái việc đó thì thôi không kể lại chệ thiện chay du làm gì. Nhưng mà muốn nói cái đoạn này thôi. Nói ngay cái đoạn là ba người đi ăn cắp cái trái nhân sâm đó, Tề Thiên, Chư Bát Giới và Sa Tăng. Thì khi ăn cắp bẻ được 4 trái, nhưng mà vì gớt dưới đất cho nên nhập thổ mất hết trái, còn 3. Và ba anh em chia 3 trái này để ăn. Các vị thấy cái gì trong đó không? Thấy gì? Rất là hay. Đó là hình ảnh tôi để ý nhất á. Chắc là tôi đã từng ăn trộm như vậy hay sao không hiểu. Xin thưa với các vị, vừa phát ra cho Chư Bát Giới, Chư Bát Giới bỏ hết vô họng nuốt trộm liền. Nuốt rồi không biết trời đất gì hết trơn á. Cái Tề Thiên với Sa Tăng người bắt đầu cắn từng chút để ăn cái. Cái Bát Giới ghề ghề lại cái xin miếng coi. Cái Tề Thiên nói, của ai lấy ăn chứ? Hồi nãy của Bát Giới ăn, giờ của mấy sư huynh ăn chứ. Nói nãy em ăn em không biết gì hết trơn á. Cái này tôi thấy nó rất là hay. Các vị ăn thâm trầm, các vị mới cảm nhận được giá trị của món mình đang ăn. Để nói lên cái ý gì? Nếu người quá tham vọng, người quá tham dục, người quá sân si, tức là những cái gì vượt quá mức bình thường, các vị mất sáng suốt và các vị không bao giờ cảm thấy rằng mình có hạnh phúc, mình có an lành, mình có cái mặc dầu mình đang có đó, không bao giờ các vị cảm nhận được rằng mình có hạnh phúc trong cái đó. Giống như một người chồng hồi nãy quá ư là hạnh phúc trong một người vợ lý tưởng, nhưng mà không bao giờ biết được. Như vậy khi chúng ta nuốt trọng một cái trái đó thì chúng ta không biết được vấn đề. Vì vậy khi chúng ta là một con người, chúng ta phải sống bằng một cách khiêm tốn, sống bằng cách có cái mức độ của nó, sống bằng một cách mặc dù điều đó là điều các vị tất nhiên. Đời sống của các vị là tài sắc danh thực thì, ăn ngon ngủ nghỉ mặc đẹp, tất cả mọi thứ là nhu cầu các vị. Các vị có quyền có, các vị có quyền tận hưởng, không có ai can thiệp và không ai nói vào chuyện này. Nhưng mà làm sao vậy, trong cái đó một người lại có hạnh phúc, mà cũng trong cái đó một người không có hạnh phúc, bởi vì chúng ta nuốt trọng nó và không có hạnh phúc. Các vị thấy đây là ý này quan trọng. Vì vậy một người Phật tử, một người học Phật, một người không cần là Phật tử mà chỉ cần học Phật thôi, chúng ta sẽ nhìn thấu mọi vấn đề và chúng ta biết cách dằn xếp và phân rãi như thế nào để tiến trình của cuộc đời của mình là một con người tận hưởng hạnh phúc trong từng ngày. Hạnh phúc với một gia đình, hạnh phúc với một công ăn việc làm, hạnh phúc với những gì mình đang có, và hạnh phúc với tất cả những gì nhu cầu của cuộc sống xung quanh. Bởi vì chúng ta là người sâu sắc nhìn thấy và biết hưởng thụ nó theo một mức độ của nhu cầu, chứ không phải tham vọng. Đây là các vị bệ thí. Người càng tham vọng, người đó tự đại đọa mình, và càng kiếm nhiều, càng đam mê nhiều, người đó không bao giờ biết ý nghĩa thực của hạnh phúc và giá trị trong cuộc đời bao giờ. Và càng lao vào cái đó, tuệ giác chúng ta càng lu mờ, và chúng ta không còn minh bạch sáng suốt để chọn lựa nữa. Đôi khi chúng ta sống liều lĩnh luôn các vị, vì sự che đậy mê mờ của những lòng tham của chúng ta, bằng những lòng sân, lòng si của chúng ta. Chúng ta mê mờ cho nên rồi chúng ta cứ lao vào như một con người sống theo bản năng luôn, mà không biết mình đang là cái gì. Như vậy một kiếp đời như bao nhiêu người khác, nhưng tại sao mình uổng vậy các vị? Mình cũng sống 50 năm, 70 năm, 80 năm như người khác, mình không biết gì hết á. Cũng giống như bát giới ăn trái vậy, cũng trái như nhau nhưng không biết gì hết. Còn người ta ăn trái người ta biết. Đó là sự thực. Đừng quên mình, đừng quên những gì đang trong mình, đừng bị chi phối như vậy. Cho nên các vị thấy, đó là những điều mà chúng tôi nói lên, những điều rất thực trong cuộc sống này. Như vậy chúng ta thấy có phải là nền tảng tu để tìm hạnh phúc không? Và nếu chúng ta xây dựng hạnh phúc bằng cái tu, chúng ta thấy rằng đó là hạnh phúc thực không? Như vậy đó chính là tu, là cội phúc đó chứ. Nếu chúng ta chưa có dịp học kinh Phật, chúng ta chưa có dịp đi chùa, chúng ta chưa có dịp hiểu biết nhiều mặt về lời Phật dạy, mà chúng ta lao vào đi tìm hạnh phúc, chúng ta phải coi chừng. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng lao vào cạm bẫy hơn là sự đi tìm hạnh phúc. Nếu chúng ta có học Phật rồi, chúng ta trưởng thành về nhận thức rồi, thì chúng ta mới có đích thực là con người đi tìm hạnh phúc chân thật. Còn bằng không, những hạnh phúc của chúng ta mà đem đi tìm đó, mà không có được soi sáng bằng trí tuệ, bằng sự trưởng thành về tri thức, bằng sự đứng đắn, bằng một đạo đức của một con người xã hội, bằng một sự trưởng thành của một con người có tuổi tác, tất cả chúng ta đều lao vào cạm bẫy không à, chứ không phải là đi tìm hạnh phúc. Và người ta nói rằng bên ngoài cạm bẫy luôn luôn lúc nào cũng phủ đi một cái lớp rất là quyến rũ và hấp dẫn. Đó là câu thật. Và điều này tôi có đọc trong một quyển sách, người ta có nói về cái cách mà bắt chó sói ở vùng Bắc Cực, để chúng tôi chia sẻ với các vị trong cái điều này, để các vị thấy rằng đâu là cạm bẫy và đâu là những hạnh phúc đích thực của chúng ta. Xin thưa các vị, câu chuyện nó là như thế này. Eskimo là một cái dân tộc thiểu số sống ở vùng Bắc Cực, và người ta nghiên cứu, người ta không biết rằng tại sao những người này có một khả năng săn chó sói vô cùng hay như vậy, không thể lõi vào đâu được. Và người ta mới lộ một cái bí mật, cái cách người ta săn chó sói như thế này. Người ta lấy thanh gươm cái làm một con dao hai lưỡi, tức là hai bề luôn như thanh gươm vậy đó, mài thiệt là bén. Và lúc đó người ta đi tẩm máu của một loại súc vật nào đó, người ta tẩm máu và người ta đem ra, người ta cho băng á, nó ướp lại trong máu đó. Và người ta làm nhiều lần như vậy, nó trở thành một cái kiếm thật bén, một dao thật bén, mà phủ bên ngoài là toàn là băng tuyết, nó đóng bởi máu của một loài súc vật khác. Và nó bao đến độ mà không còn thấy cái dao bén ở trong chổng luôn. Có nghĩa là người ta thấy ở đây như một cái khối mà toàn là máu tanh không như vậy. Người ta mới đem đi, người ta lấy những cái con dao đó, người ta cắm trong những vùng băng tuyết á. Bởi vì chó sói tối nó hay thường ra các cái nơi đó để nó đi kiếm ăn. Và khi người ta cắm rồi á, thì những con chó sói này nó đi đánh mũi vì mùi tanh đó đó. Nó mới đi tìm đến những cái con dao đó, nó mới liếm. Nó liếm đến độ mà hết ở bên ngoài rồi, thì nó lộ cái gì các vị? Lộ lưỡi dao mà nó đâu có biết. Khi cái lưỡi nó bị đứt bởi lưỡi dao thì nó càng hăng liếm hơn nữa, bởi vì cái chất máu này nó còn tươi hơn cả chất máu kia nữa, mà máu của chính nó mà nó không bao giờ biết được. Và nó càng liếm như vậy, nó càng hăng say, nó càng liếm sâu vào thì nó càng đứt lưỡi sâu, mà càng đứt lưỡi sâu thì máu ra càng nhiều và nó càng liếm mạnh hơn. Và chỉ cần qua một đêm thôi là người ta chỉ cần đi lượm những xác chó sói về thôi, chứ không có cần đi săn bắn gì hết. Và người ta mới kết luận giống như câu tôi nói hồi nãy: bên ngoài của tất cả mọi cạm bẫy lúc nào cũng bao phủ cái sự thật quyến rũ và hấp dẫn. Đây là sự thật. Và chính sự thật này, chúng ta có kinh nghiệm gì vào trong cuộc đời của chúng ta? Nếu là một người Phật tử, nếu là một người trong cuộc sống đời thường, chúng ta chưa có dịp để đi tu học, chưa có dịp hiểu biết mọi thứ, nhất là những người còn tuổi trẻ mới lớn lên, chúng ta sẽ dễ rơi vào trong cạm bẫy này nhiều hơn. Và đôi khi những người lớn không phải giỏi hơn, mà vì chúng ta đã dấp phải quá nhiều và chúng ta có kinh nghiệm. Đó là sự thật. Nếu chưa được học Phật, nếu chúng ta học Phật thì cái kinh nghiệm này nó trả giá bằng tâm đạo đức thôi. Còn không học Phật chúng ta trả giá bằng cả sự nghiệp, cả cuộc đời của chúng ta rồi. Đây là các vị nên tìm hiểu thấy rõ những vấn đề này. Vì vậy cái chữ tu này không phải là trở thành Phật tử đâu, hay là không phải trở thành tu sĩ đâu. Tu để giúp cho mình tránh khỏi được những cái ràng buộc mà không đáng của cuộc đời, để tránh và giúp cho mình tránh được những cái điều mà rơi vào cạm bẫy trong cuộc đời như vậy. Tôi có đọc trong báo một cái câu chuyện rất là thương tâm. Trong báo này kể về câu chuyện của cô này là một người mẫu có tiếng tăm rất đẹp. Cô trở thành hoa khôi của một ngôi trường cô đang học. Đó là vào năm lớp 12, thì khoảng 17, 18 tuổi gì thôi, cô đã trở thành hoa khôi của trường. Và các vị biết điều gì xảy ra? Chính cái điều đó cũng là điều đáng mừng, nhưng mà khởi điểm cho đau khổ của cô sau đó. Khi cô đã trở thành hoa khôi rồi thì cô thấy diễm phúc và cô tự hào về sắc đẹp của mình. Và cuối cùng cô đã bỏ khỏi trường bởi một tiếng gọi tình cảm của một người Việt Kiều, đó là một người Việt Kiều Pháp. Ông này trên 30 tuổi và rất là mến sắc nhan sắc của cô, và cưới cô làm vợ và mua cho cô một cái căn nhà rất lớn tại Sài Gòn. Và vì thương vợ và muốn tạo mọi điều kiện tốt hết cho vợ, và cô này có một cái yêu cầu là muốn xin đi được học, hình như là trường nghệ thuật hay là học nhảy đầm gì đó, mà phải đi qua Singapore học. Vì quá thương vợ cho nên tùy thuận với những gì cô ước mơ, cho nên dốc hết tiền cho cô này đi Singapore để học đầm hay là học trường nghệ thuật gì đó. Nhưng mà trong cái quá trình học đó, cô qua bên bển bắt đầu cô mới xài ma túy các vị. Thì tiền ở bên đây chồng gửi qua bao nhiêu để cô học tại Singapore, và cô xài ma túy, mà cô hơn nữa là cô đã gian dối với chồng mình. Khi gian dối với chồng mình rồi á, cô mới ở bên đó là một đất nước mà cô sống một mình và tự do với độ tuổi trẻ như vậy. Thì cô có cuộc sống không có tốt ở tại Singapore. Nhưng rồi cuối cùng khi mà ở bển á, khi mà biết ma túy như vậy á, cô mới trốn về Việt Nam. Thì cô cổ trở về Việt Nam rồi á, thì chồng cổ biết khi phát hiện được cổ làm ma túy như vậy, không phải là đi học mà tiêu pha một đồng tiền như vậy, cho nên cái ông chồng này bất mãn và trở về Pháp. 17-18 tuổi cô đã lập gia đình, cho đến khoảng hơn 20 tuổi, khoảng năm 22 tuổi thì mọi việc nó đã tan vỡ hết rồi. Lúc đó cô trở nên một con người nghiện, cô lại không biết làm bất cứ gì hết, bởi vì sống chồng nuôi không mà. Bây giờ cô không có cách nào để cô có thể tự nuôi sống được mình nữa. Cuối cùng cô biến mình trở thành một cô gái nhảy trong các cái quán nhạc đó. Cô là người đẹp. Các vị biết rằng ma túy khi mà chúng ta còn đủ liều lượng, đủ tiền bạc á, nó không có làm chúng ta xuống sức đâu. Nó vẫn bình thường vậy đó. Khi mà chúng ta cạn kiệt tiền bạc hoặc là thế này thế khác mới nguy hiểm. Thì lúc đầu cô vẫn còn đẹp. Cho nên khi cô vào trong vũ trường, cô chấp nhận nhảy đầm và cuối cùng cô chấp nhận bán thân này để lấy tiền để mua ma túy. Vì cô là người đẹp cho nên những người đến với cô là những người giàu có, những người ngoại quốc khách sang và với giá tiền rất cao ở thở ban đầu. Nhưng mà các vị biết rằng con người mình đâu có thể là tận hưởng một cách tùy tiện như các vị. Nhan sắc cuối cùng tàn phai theo ngày tháng. Bởi vì những chất thuốc kích thích để nhảy, để chơi, để bời này kia kia đó, cuối cùng cô rớt lại thành hạng hai. Cô tiếp tục tìm tiền bạc trong cái vai trò của một người con gái hạng hai, và cuối cùng hạng ba. Và đến hạng ba người ta không tròn cho cổ cái chân trong vũ trường nữa. Bởi vì đó là người ta chọn những người ưu tú, có nhan sắc. Khi cô không còn chân trong vũ trường, cô mới đi ra ngoài. Cô trở thành một người từ một hoa khôi, từ một người có địa vị, rồi từ một người được chú trọng trong sàn nhảy, cuối cùng cô trở thành một khách đứng đường. Nhưng mà có một cái điều tôi nói này, tôi muốn chứng tỏ các vị thấy rằng khi cô trở thành người khách ra đứng đường rồi đó, là cái cô mang một cái chứng bệnh gọi là bệnh ép. Và cô đã biết rằng đời cô đã đi đến ngõ cụt rồi. Cho nên cô mới chấp nhận rằng tìm những đồng tiền cuối cùng bằng cách đứng đường như vậy. Khi mà cô ra đường á, thì những cái đứa con trai mà không có học hành, không có chính đáng đó, nên nói tìm đến gặp những người như vậy. Và cô có nói một điều là cô cảm thấy, cô có kể lại với nhà báo á, cô nói cô rất là xúc động. Cô biết mặc dầu có thể là sòng phẳng giữa cho và nhận là để lấy tiền, nhưng mà cô không đành lòng rằng, cô nói là cô bị bệnh ép. Cô khuyên, cô xem nó như một người em đáng thương. Cô nói đừng dấn bước vào đường này. Nhưng mà nó không chịu. Nó nói em đẹp như vậy mà làm gì bệnh ép. Cổ nói như vậy mà nó không chịu. Như vậy thì cuối cùng rồi, cổ nói rằng đây là điều bắt buộc cho cô không muốn. Cổ rất là động lòng trong những điều đó. thì còn nhiều giai đoạn của cuộc đời cũng không kể cho nhà báo. Tôi không nói hơn, mà tôi nói ngay cái câu đó đó. Cái câu để thấy rằng bên ngoài cạm bẫy lúc nào nó cũng phủ cái gì đó hấp dẫn một chút. Vì vậy cho nên chúng ta là một con người đàng hoàng, chúng ta sống học Phật, chúng ta không bao giờ ngỡ ngàng với những chuyện đó cả. Có những điều tại sao một điều quá dễ dãi, một cái điều thấy rằng cái gì nó đang ăn trong tầm tay của chúng ta này, cầm chắc trong tầm tay này, nhưng mà tại sao đến rồi chúng ta lại đau khổ. Cái gì dễ ăn là không phải dễ đâu các vị. Người ta nói trái giữa đường là trái chính, đó là gì? Trái độc á. Các vị phải nhớ vậy. Cái gì thấy dễ ăn mà chúng ta nghĩ rằng cái gì dễ ăn ta ăn hết rồi ta không chừa mình đâu. Cho nên vì chúng ta chưa có suy tư hơn người ta, chúng ta chưa có hiểu biết hơn người ta, cho nên chúng ta thấy rằng có những người á rơi vào trong hoàn cảnh dở khóc dở cười rồi, bây giờ phải biết làm sao. Rất là nhiều chuyện, nhất là chuyện hôn nhân bây giờ. Để đưa con ra nước ngoài, để đưa con thế này thế khác, thằng đó tốt lắm, thằng đó thế này thế khác, nó sành điệu lắm, nó hào phóng lắm, thế này thế khác, nó ngoại quốc, nó Việt Kiều, nó lấy cái mã Việt Kiều, nó gạt không biết bao nhiêu người. Như vậy mà chúng ta vẫn như vậy. Chúng ta không hiểu gì hết mà chúng ta vẫn vậy. Tôi nói đây không có nghĩa là người Việt Kiều nào cũng xấu, nhưng mà tôi muốn nói là có những người lợi dụng cái mã đó để đi làm hại người ta. Và đôi khi chúng ta nghe người ta nói dễ quá, mình là một người như thế này nghe nói đơn giản quá, cuối cùng chúng ta rơi vào trong cạm bẫy đau thương. Cho nên trở lại vấn đề, người học Phật thời nay cần thiết hơn bao giờ cả. Khi thời đại thông tin nó đã phát triển đỉnh cao, tri thức phát đỉnh cao, mọi việc trong xã hội này cái gì cũng phát triển hết, thì chúng ta cũng cần nên tu học để chúng ta làm chủ mình cao. Bởi vì mình không làm chủ được mình cao thì cuộc đời nó sẽ lôi mình đi như chiếc tàu kéo vậy đó. Cho nên các vị nên nhớ ở trong cái điều này, chúng ta phải để ý rất rõ. Như vậy những vấn đề tôi trình bày với các vị thấy rằng mình là một người học Phật hay là một người nào đó có nên cần tu không? Xin thưa với các vị, vì vậy cho nên ở đây mọi người chúng ta cần tu hết á các vị. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ là việc cần tu, là cội phúc của chúng ta. Nếu gia đình chúng ta có một đứa con hiếu thảo là hạnh phúc của một gia đình. Chúng ta từ bỏ hết thói hư tật xấu để trở thành một người tốt là chúng ta cội phúc của chúng ta. Vì vậy ở đây cội phúc của chữ tu nó không mang tính cách gì cao siêu hết, mà tất cả những cái này do tự chúng ta học, chúng ta tu và chúng ta ban tặng hạnh phúc lại cho chính mình. Cho nên ở đây hạnh phúc này không từ trời Phật ban các vị. Hạnh phúc này không có một vị thần thánh nào can thiệp vào trong cái mưu cầu hạnh phúc của các vị. Nhưng tất cả những hạnh phúc này các vị được có được là từ suy tư hay là từ những hiểu biết và từ những cái cách học Phật của chúng ta mà ra. Chúng ta đừng nghĩ rằng hạnh phúc là cái gì cao siêu quá thực tế. Đừng so đo mình với bất cứ một người nào trong cuộc sống xã hội này. Hãy tìm với những gì chúng ta học Phật. Có những người nói là mình học Phật mình hơi khờ, tại sao trong cuộc đời như vậy mà không đi tìm cái này cái kia để tận hưởng, mà lại đi sống đi chùa như các vị này kia kia nọ. Không phải đâu. Nếu cái chuyện đi chùa này không có một giá trị gì với đời sống tâm linh và nó giúp đỡ cho các vị vượt qua những thử thách trong cuộc đời, chúng ta cũng chẳng cần đến chùa để tốn hao thời giờ như thế này đâu. Vì vậy chữ đi học này, chữ học tu này, đôi khi có một thời pháp, đôi khi chúng ta đọc có một bài kinh, nhưng nó cứu lấy cuộc đời của chúng ta cả mấy chục năm còn lại. Là nhiều khi trong một bài pháp đó nó có một ý tứ gì đó, rồi chúng ta thấy rằng cuộc đời mình thay đổi cuộc sống từ đó. Sự thật với các vị, có những gia đình đổ vỡ, có những gia đình đi đến nhiều chuyện bi đát, nhưng mà chỉ cần nghe qua một thời pháp, chỉ cần nghe qua một cái gì đó, mọi việc trong quá khứ nó đều thay đổi và người ta trở nên hàn gắn với một cuộc đời hết sức đẹp. Đó là cái chuyện thực chứ không phải là hư đâu các vị. Như vậy qua một cái đề tài chúng tôi chia sẻ với các vị, tu là cội phúc. Tôi không đi nhắm vào vấn đề tình là dây oan, nhưng thật sự với nó đó là một cái vế, tình cảm là một mặt trong muôn vàn cái vấn đề dây oan khác thôi. Chứ không phải là trên cuộc đời này chỉ có tình là dây oan, còn tài, còn sắc, còn danh, còn vị, không phải là giới quan. Tất cả là giới quan hết. Nếu chúng ta sử dụng giới cái tính cách là như một cái gì thú vui đam mê mà tiêu cực, thì tự chúng ta sẽ làm một cái dây hoang, nó trói cột cuộc đời của mình. Cho nên đối với người tu, người ta có một quan niệm là người hạnh phúc, người tu, giải thoát của một người tu là mang theo sự tự do và biểu hiện sự tự do. Còn giải thoát của những người không hạnh phúc là giải thoát mang theo sự ràng buộc. Ở trong cuộc sống này, ở một mức độ tương đối, chúng ta sẽ có một chiếc xe, chúng ta sẽ ràng buộc cho một chiếc xe. Chúng ta có một căn nhà, chúng ta ràng buộc cho một căn nhà. Chúng ta có một đứa con, chúng ta sẽ ràng buộc cho một đứa con. Mặc dù cái đó là cái hạnh phúc trong cuộc đời người ta cần có và phải có. Nhưng mà ở chỗ là nếu có mà ràng buộc trong tinh thần học Phật để biết nó là một nhu cầu, thì ở một mặt tương đối của cuộc đời, chúng ta vẫn có hạnh phúc tạm thời trong cái cuộc sống vô thường này. Chúng ta có thể kéo dài hơn được trong chuỗi ngày này. Chúng ta có thể suy tư để tận hưởng được. Chúng ta đã biết được những gì, và khi vô thường xảy đến, mọi việc tan biến, mọi việc đổi thay, chúng ta mới có thể bình thản được. Một con người không hiểu được điều đó thì vui thì rất là vui, vui cái bằng quên mình. Nhưng mà khi thất bại, khi đổ vỡ, khi tan rã, thì đau khổ là tận cùng của đau khổ. Cho nên ở đây tôi chỉ khuyên các vị một điều: trong cuộc đời này sống phải trầm mình lại một chút, phải nhìn lại mình một chút. Khi niềm vui tới, chúng ta cũng đừng cố mà tận hưởng cho đến cuối cùng. Và người nào tận hưởng niềm vui đến đỉnh cuối cùng, đồng nghĩa rằng người đó sẽ đau khổ tận cùng. Đây là quy tắc. Và các vị nên nhớ nguyên lý tắc của cuộc đời là ngọ sống lên tới đỉnh cao là gì? Là sự tụt xuống. Đỉnh núi là cái gì? Mình đến đỉnh núi là gì? Là cái điểm tụt bên kia. Như vậy trong cuộc đời này, cái gì các vị lên tới đỉnh cao thì các vị giàu muốn giàu không, các vị phải tụt thôi, trong cách nào khác hết. Cho nên sống trong một mức độ tương đối cuộc đời, phải biết kiềm chế những tham dục của mình, phải biết cái mức tận hưởng của mình, phải biết đâu là tội, đâu là phước, đâu là nhân, đâu là quả, để trong cuộc đời tương đối bình thường này tạo cho mình cuộc sống để đừng bị tụt dốc khi lên tới đỉnh cao. Ở đây là cái điều nguyên tắc như vậy. Đó là một vài cái ý tứ và một vài cái suy tư dựa vào lời Phật dạy mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái đề tài tu là cội phúc vào buổi tối hôm nay. Qua đề tài này, chúng tôi mong muốn rằng những điều chia sẻ chỉ mong một điều: các vị tìm hạnh phúc trên cuộc đời. Các vị là một nhân viên trong văn phòng, các vị là một người làm kinh tế, các vị là một người buôn bán, các vị là một người thương trường gì đó, tôi không cần biết. Xã hội là đa dạng với lãnh vực, nhưng mong sao rằng cuộc đời các vị luôn được bình an, thăng tiến, hạnh phúc mà không đau khổ. Hạnh phúc đừng để lại hậu quả, hạnh phúc mà đừng mang nghĩa đời trang mạng đời con khác nước. Đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Đó là hạnh phúc này trong tầm tay các vị, trong khả năng mọi người đều có thể làm được. Quá chăng chúng ta không can đảm để làm, bởi vì những cái hào nhoáng nó mạnh hơn ý chí của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải đề cao cái chánh niệm của mình, đề cao cái nhận thức của mình, đề cao cái làm chủ bản thân của mình, để chúng ta phải nhìn nhận được đâu là cạm bẫy, đâu là cái này cái khác, để chúng ta đi một con đường bình an, tìm được hạnh phúc trong sự bình an, thì đó là điều tốt đẹp nhất. Đừng để rằng cái cuộc đời này nó để xáo trộn, đừng để rằng trên cuộc đời hạnh phúc mà đang đi tìm nó làm đau khổ chúng ta. Chúc toàn thể các vị đều được tìm hạnh phúc trong lời Phật dạy để được bình an trong đời này và mãi mãi đời sau. A Di Đà Phật. Ở trong hội chúng có ai chia sẻ và trao đổi gì trong bài pháp hôm nay không? Có ai có những ý kiến gì để chia sẻ trong bài pháp hôm nay không? Chúng ta cùng trao đổi trong vài phút, nếu không thì chúng ta kết thúc tại đây. Vậy một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể các vị đã hoan hỷ lắng nghe. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư Thích Phước Tiến, tiến sĩ Phật học, giảng sư Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính đại tăng, người thầy của bạn, hai thế tôn truyền bá đạo hậu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy vô vọng dẫn đầu những năm. Kính bạch vị sư, trong không khí tham quan trọng tình đạo lý của buổi giảng hôm nay, hai lời hòa thượng Y Minh đã thị sự thành hội Phật giáo thành phố Cần Thơ, vị trụ chùa Thanh Quang cũng như tất cả Phật tử nam nữ hiện diện trong đạo tràng hôm nay, chúng con xin được tri ân tấm thịnh tình của giảng sư thầy đã thắp quảng ngài đường sáng sáng soi Phật sự Ra Đô đã chính thức quan tâm trở về đạo tràng chùa Thanh Quang hôm nay để ban bố cho tăng ni cùng Phật tử những pháp âm vi diệu. Đối với tấm thịnh tình cao quý này, thật chúng con cũng không biết lấy chi đền đáp cho căn. Chúng con cũng xin nguyện hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho thầy pháp thể thiên đa về căn tọa đàm phụ trụ các bà lợi lạc chúng sanh, luôn luôn là nguồn mát để cho chúng sanh thinh công tu học và mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho tất cả chúng sanh trên con đường giác ngộ giải thoát. Nam mô Công Đức Nam Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng tôi cũng xin hai lời ban tổ chức xin kính chúc tất cả quý Phật tử hiện diện cho đạo tràng hôm nay hưởng một mùa vu lan trọn niềm an lạc hạnh phúc. Nam mô Giác Thế Từ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cũng xin giảng sư xin mời toàn thể quý vị chúng ta mở thân niệm hồi hướng nguyện đem